Độc Tôn Tam Giới, chương 734, Hội tụ Bảo Thụ Tông 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, lão giả thần bí kia cũng không bạc đãi hắn, ở trên tu hành chỉ điểm vài câu, cũng truyền thụ cho hắn một môn bí kỹ. Môn bí kỹ này, sau khi đan trì tu luyện, lập tức giật nảy mình, biết rõ lần này mình kiếm lợi lớn. Mấu chốt nhất là, lão giả thần bí kia chỉ điểm, để cho tu vi của hắn trong 2 tháng thời gian, liền lấy được đột phá. Đây mới là kinh người nhất, nhận thức võ đạo, cảnh giới võ đạo của lão già kia quả thực có thể nói sửa đá thành vàng. Ai, vì tiền bối kia, một mực không có nói cho ta biết tục danh của hắn. Đan trì ta lại có kỳ ngộ này, đạt được cao nhân thần bí chỉ điểm. Chỉ tiếc tiền bối chỉ dừng lại mấy ngày. Nếu có thể dạy ta 1 năm nửa năm, đan trì ta nhất định có thể trở thành đệ nhất nhân ở vạn tượng cương vực. Dù khiêu chiến tam phẩm tông môn, cũng có hy vọng. Đan trì nhớ tới lão giả thần bí kia, nội tâm liền kích động. Vị tiền bối kia dặn dò ta lúc nào cũng phải ghi khắc. Hắn bảo ta vận dụng lực lượng của đan càn cung tìm kiếm một loại bảo vật tên là an hồn mộc. Chuyện này ta cũng không thể lười biếng. Còn có Giang Trần, có thể được vị tiền bối kia tôn sùng ca ngợi như thế, dù không phải đệ tử của hắn, cũng rất được vị tiền bối kia coi trọng. Nói không chừng, vị tiền bối kia cố ý để hắn ở vạn tượng cương vực rèn luyện. Đan trì ta được tiền bối chỉ điểm, phải chiếu cố tốt hắn, không thể để cho vị tiền bối kia thất vọng. Thiên tài có thể khiến vị tiền bối kia tôn sùng ca ngợi như vậy, đan trì cũng rất tò mò, nóng lòng muốn gặp Giang Trần. Thu thập đến tư liệu quật khởi của Giang Trần, đan trì cũng hết sức kinh ngạc. Đông Phương Vương quốc, đây tuyệt đối là quốc gia thấp nhất trên thế giới này, đệ tử chư hầu xuất thân loại địa phương kia, vậy mà một đường yêu nghiệt trên đường quật khởi, làm xuống nhiều hành động kinh người như vậy. Những sự tình này, từ độ cao của đan trì có lẽ rất dễ dàng. Nhưng đối với một võ giả thế tục quật khởi mà nói, bất luận một chuyện nào đều có thể nói kỳ tích. Một võ giả, sáng tạo một lần kỳ tích có thể nói là ngoài ý muốn, là may mắn. Nhưng một lần, mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích bất đồng, cái kia không phải là 3 chữ ngoài ý muốn có khả năng tổng kết rồi. Nhất là chém giết tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết, chém giết trưởng lão Tử Dương Tông, những chiến tích này, không một không chứng minh Giang Trần thiên tài. Mà nghiền áp tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông, cái này càng khoa trương. Nếu không phải tình báo vô cùng xác thực, đan trì thậm chí hoài nghi đây là tin tức giả. Nhưng tình báo một lần tiếp một lần truyền đến, một chút cũng không giả, nghiền áp Cửu Dương Thiên Tông tuần sát sứ, không có nửa điểm sai lầm. Tin tức này, làm cho đan trì triệt để chấn kinh rồi. Đối ứng vị tiền bối kia dặn dò, đan trì ý thức được một thiên tài chính thức đang ở liên minh 16 nước bay lên. Tên thiên tài này, là kỳ ngộ của đan trì hắn. Một lần kỳ ngộ đào móc nhân tài cũng là kỳ ngộ của cá nhân hắn. Mượn Giang Trần, nếu như có thể cùng tiền bối thần bí kia thành lập quan hệ mật thiết, vậy đối với Đan Càn Cung mà nói tuyệt đối là một kỳ ngộ điên cuồng. Đan trì làm việc rất có phách lực, bắt đến kỳ ngộ, hắn căn bản sẽ không lo trước lo sau, quyết đoán ra tay. Trên thực tế, rất nhiều tông môn ở vạn tượng cương vực đều đã nhận được tình báo Giang Trần. Góc truyện audio.com, nghiền áp sứ giả của Cửu Dương Thiên Tông. Nhưng mà thủ lãnh những tông môn này, đều không ngoại lệ, đều cảm thấy người trẻ tuổi kia quá mức xuất sắc, đắc tội Cửu Dương Thiên Tông là chỉ còn đường chết, bọn hắn không đáng lẫn vào. Duy chỉ có đan trì, bởi vì có lão giả thần bí kia dặn dò, hơn nữa sức phán đoán của hắn nhạy cảm, dứt khoát ra tay, ý định kéo Giang Trần đến rồi nói sau. Một thiên tài ở thế tục dốc sức làm, đối mặt tuần sát sứ đạt được Cửu Dương Thiên Tông tài bồi, có thể hình thành nghiền áp, loại thiên tài này, còn hoài nghi sao? Cửu Dương Thiên Tông là tông môn gì? Đó là nhất phẩm tông môn, tuần sát sứ của bọn hắn, không phải A Miêu A Cầu cũng có thể làm. Tuần sát sứ nào không phải thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Trên người ai không có hưởng thụ đến tài nguyên phong phú của Cửu Dương Thiên Tông. Mà Giang Trần nghiền áp bọn hắn, vậy mà một đường đều là ở trong vương quốc thế tục dốc sức làm ra. Hoàn cảnh phát triển cùng điều kiện trưởng thành chênh lệch lớn như vậy, lại có thể hình thành nghiền áp. Đủ chứng minh thiên phú của Giang Trần kinh người đến cỡ nào. Đan Càn Cung ở dưới đan trì đốc xúc đội ngũ kết minh hạo hạo đãng đãng, 7 ngày sau chính thức lao tới bảo thủ. Mà tất cả thế lực lớn của vạn tượng cương vực mặc kệ tình nguyện hay không, đều phái đại biểu có thể diện tiến về bảo thủ tông tham gia nghi thức kết minh. Từ trên xuống dưới bảo thủ tông, biết được bảo thủ tông muốn cùng Đan Càn Cung kết minh, đều hưng phấn không hiểu. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu, bảo thủ tông cơ hồ là toàn môn xuất động, nghênh đón đội ngũ kết minh của Đan Càn Cung đến. Lúc đan trì xuất hiện, tim mỗi người bảo thủ tông đều đập rộn lên, ngay cả Thiên Diệp Lão Tổ cũng có một cảm giác kích động như nhìn thấy thần tượng. Tu vi của đan trì, đã sớm thoát ly nguyên cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh của vạn tượng cương vực. Đại nhân vật như vậy tự mình đến Bảo Thụ Tông, cái này để cho Bảo Thụ Tông từ trên xuống dưới làm sao có thể không kích động. Có thể nói, từ khi Bảo Thụ Tông truyền thừa đến nay, chưa bao giờ có cường giả thánh cảnh xuất hiện qua. Lúc này Đan Trì đến, có thể nói là phá vỡ lịch sử ghi chép của Bảo Thụ Tông. Thánh giả giá lâm, Bảo Thụ Tông ta thật sự là bồng tất sinh huy. Thiên Diệp lão tổ cảm thán, Đan Trì cười ha ha. Nghe nói Bảo Thụ Tông có san hà bảo thụ thần kỳ, ngày nay càng ra thiên tài như Giang Trần, đủ chứng minh số mệnh của Bảo Thụ Tông bất phàm. Ân, Giang Trần đâu, vì sao không thấy, ánh mắt Đan Trì quét qua, liền điều tra ra, trong những người Bảo Thụ Tông này, tuyệt đối không có Giang Trần. Tuy hắn không biết Giang Trần, cũng chưa từng thấy qua Giang Trần. Nhưng hắn xem xét liền có thể đoán được cái này là ánh mắt của cường giả. Cung chủ, Giang Trần đang ngộ đạo dưới san hà bảo thụ, thuộc hạ đến lâu như vậy còn không có gặp được a. Văn Lãng trưởng lão cười giải thích, ha ha, thiên tài tu luyện không thể quấy rầy. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Dáng tươi cười của Đan Trì thập phần cởi mở, tuy Bảo Thụ Tông ở trong mắt Đan Càn Cung thật có chút đơn sơ, nhưng đã kết minh tự nhiên không có đạo lý ghét bỏ. Nói sau, Đan Càn Cung là hướng về phía Giang Trần mà đến, kết minh cũng không phải thật sự muốn cái gì ở trên người Bảo Thụ Tông. Cái này không quá sự thật, dù sao thực lực hai. Góc truyện audio.com, tông cách biệt quá xa. Đan Càn Cung đến, đại biểu khắp nơi bị Đan Càn Cung mời tới tham gia nghi thức kết minh cũng nhao nhao đến. Cách chương.